Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Kiêng Ăn Cầu Nguyện. Ngày nay, người ta thường dùng biện pháp kiêng ăn như là một phương thuốc để chữa trị nhiều bệnh, từ suy sụp tinh thần đến ung thư, hay để cân đối thể trạng. Trong xã hội, người ta tuyệt thực để đòi hỏi một yêu sách hay chống lại những chính quyền áp bức dân chúng. Kiêng ăn được dùng trong rất nhiều tôn giáo, kể cả Do Thái giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo của người da đỏ tại châu Mỹ. Mặc dù con người kiêng ăn với những ý nghĩa và mục đích khác nhau, nhưng trong thời Cựu Ước, chính Đức Chúa Trời phán với dân Do Thái rằng khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và hãy kêu cùng Chúa hằng hữu. Theo Giô-ên chương 1 câu 14, họ phải kết hợp sự kiêng ăn với cầu nguyện nhằm giải quyết vấn đề tội lỗi của cả dân tộc. Để có thể hiểu rõ vấn đề này, chúng ta sẽ suy ngẫm hai phần như sau. Thứ nhất, kiêng ăn. Lời Chúa dạy, khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Qua ánh sáng của lời Chúa, chúng ta thấy được kiêng ăn là ý muốn của Chúa cho tuyển dân Ngài. Khá định sự kiêng ăn. Kiêng ăn không chỉ là một quyết định nhất thời để giải quyết những bức xúc trong cuộc sống, mà tội lỗi là vấn đề hàng đầu, nhưng còn là định kỳ hàng năm. Đó là vào dịp lễ chuộc tội, theo Lê Vi Ký chương 23, từ câu 26 đến câu 32. Các môn đệ của Giăng Báp Tích và người Pha-ri-si kiêng ăn mỗi tuần 2 ngày, và họ rất hãnh diện về điều này, theo Ma-thi-ơ chương 9 câu 14. Tuy họ có thái độ không đúng đắn khi kiêng ăn, nhưng hành động của họ nói lên một kỷ luật tâm linh trong khi thực hành tôn giáo. Đồng thời, sự kiêng ăn đòi hỏi một thời gian nhịn ăn trong một vài ngày, như lời Chúa dạy, hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết, theo Ê-sô-tê chương 4 câu 16. Hay như Chúa Giê-xu kiêng ăn 40 ngày đêm, theo Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 1 đến câu 2. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người hay sự quy định của tập thể. Tuy nhiên, trên hết là tinh thần và thái độ đúng đắn khi kiêng ăn. Tiên tri Gioan dạy, Chúa hằng hữu phán, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, theo Gioan chương 2, câu 12 đến câu 13a. Cho nên kiêng ăn thật không chỉ đè nén những nhu cầu của thể chất, nhưng bày tỏ ước muốn sâu xa của linh hồn bằng thái độ khiêm hạ, đau buồn vì cớ tội lỗi, và cầu xin sự thương xót, tha thứ của Đức Chúa Trời. Còn tiên tri Ê-sai thì dạy, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những kẻ khúc nhục mình hay sao? Theo Ê-sai chương 58 từ câu 6 đến câu 7. Kiêng ăn thật là từ bỏ bản ngã, lối sống ích kỷ, lợi lộc cá nhân, làm điều công chính và bày tỏ lòng thương xót, qua việc làm cụ thể cứu giúp người khác. Nói cách khác, kiêng ăn không chỉ là điều luật hay nghi lễ tôn giáo, mà là một nếp sống. Không chỉ là tin đạo, mà là hành đạo. Không chỉ là cuộc sống tu trì tại gia hay tại nhà thờ, nhưng là cuộc sống công chính giữa cộng đồng xã hội. Gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Chúa hằng hữu. Kiêng ăn không chỉ có tính cách cá nhân mà còn có tính cách tập thể hay quốc gia. Kiêng ăn không phải là sự ép buộc mà là sự kêu gọi tình nguyện. Hội đồng trọng thể là một buổi hội họp tôn giáo được triệu tập để mọi người được cảnh cáo về các hậu quả của tội lỗi và kêu gọi mọi người kiêng ăn để cầu xin Đức Chúa Trời thương xót khoan dung. Bởi tuyển dân Chúa sẽ đối diện với một đạo binh hùng mạnh, tàn bạo, được ví sánh như nạn cào cào, theo Gioan chương 1 câu 4. Xứ sở họ sẽ không còn lại gì ngoài những đau thương mất mát từ con người đến vật chất khi đạo binh này đi qua. Nên tiên tri Gioan kêu gọi những người lãnh đạo thuộc linh, trước hết họ phải tiên phong trong sự kiêng ăn và cầu nguyện. Có như thế, hết thảy dân chúng mới hưởng ứng và làm theo. Gioan đề nghị cả dân sự kiêng ăn, hầu cho tâm trí họ nhạy bén trước sự cáo trách của Chúa về tội lỗi của họ, để mọi người, từ những người lãnh đạo đất nước cho đến toàn dân ăn năn khóc lóc, cầu xin Đức Chúa Trời thương xót và tha thứ. Vì tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng và đòi hỏi mọi người phải giải quyết. Nếu không, họ không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Đây cũng là sứ điệp cho các con dân Chúa ngày nay. Mỗi người cần kiêng ăn để cầu nguyện cho các nan đề của cá nhân, gia đình, hội thánh và nhất là hơn 80 triệu đồng bào mình chưa được cứu. Tùy theo ơn và sức Chúa cho mà chúng ta có thể định thời gian kiêng ăn. Nếu được, chúng ta có thể kêu gọi nhóm người hay định thì giờ cho cả hội thánh, kiêng ăn và nhóm họp trọng thể để ăn năn và cầu nguyện cho sự phục hưng của hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng, theo Chúa không phải chỉ giữ nghi lễ tôn giáo, nhưng là sống đạo. Chúng ta tìm kiếm Chúa không chỉ bằng sự cầu nguyện, đi nhà thờ hoặc kiêng ăn. Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Ngài, nhưng sự thờ phượng của chúng ta chỉ được Chúa hài lòng khi làm theo những điều Chúa dạy, kính Chúa và yêu người lân cận. Khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm sự bày tỏ, hiện diện, quyền năng và vinh quang Chúa bao phủ trên đời sống chúng ta cách mới mẻ. Thứ hai, cầu nguyện. Sau khi kêu gọi dân Chúa kiêng ăn, Gioan tiếp tục ban mệnh lệnh của Chúa và hãy kêu cùng Đức Giê-hô-va. Liên từ và nối kết hai mệnh đề lại với nhau. Điều này cho thấy kiêng ăn và cầu nguyện phải đi đôi với nhau. Nếu kiêng ăn mà không cầu nguyện thì đó không phải là ý muốn của Chúa cho tuyển dân Ngài. Vì kiêng ăn là hành động ép linh hồn mình để cầu nguyện. Dân Chúa bày tỏ hành động hạ mình, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Hạ mình là tấm lòng khiêm cung, đau thương, thống hối trước tình trạng xấu xa tội lỗi của chính mình. Nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tội lỗi, tự gánh chịu đau khổ do tội lỗi gây ra và xưng nó ra để cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Như thế sẽ đưa đến kết quả, dân Chúa nhận được sự tha thứ và phục hồi của Đức Chúa Trời như lời Chúa hứa. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Văn Nhất chương 1 câu 9, được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện như lời Chúa hứa, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Theo Giê-rê-mi chương 33 câu 3, nhận được hoàn cảnh mới mà Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý, quay lại, giáng phúc lành và cho các con còn cơ hội dâng lễ chay và lễ quán lên cho Ngài là chân thần các con. Theo Gioan chương 2 câu 14, khi Giô-sa-phát làm vua trị vì Giu-đa, được tin có một đạo binh rất đông kéo đến để tấn công vương quốc Giu-đa. Thay vì cố gắng chống cự bằng những lực lượng vũ trang của mình, nhà vua lại sử dụng nguồn sức mạnh thuộc linh của dân tộc. Ông công bố một sự kiêng ăn trên toàn quốc. Tất cả mọi người, nam phụ lão ấu, đều phải kiêng ăn và cầu xin sự can thiệp của Chúa. Kết quả là Đức Chúa Trời giải cứu vương quốc Giu-đa khỏi một cuộc chiến đẫm máu bằng cách hướng dẫn nhà vua cách đối địch và giúp họ chiến thắng quân ngoại xâm một cách dễ dàng, mà không có một ai bị thiệt mạng. Theo Sử Ký Nhì, chương 20 từ câu 1 đến câu 30. Khi đối diện với những nan đề trong cuộc đời, thông thường chúng ta thường cố gắng tự tìm cách giải quyết riêng, ít khi đặt mình vào khuôn khổ cầu nguyện, hay nếu có thì cũng cầu nguyện qua loa lấy lệ. Khi kiêng ăn, chúng ta bày tỏ lòng cương quyết, ép thân thể mình cùng với linh hồn bước vào sự cầu nguyện. Nếu chúng ta có tội và ăn năn với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, và có thể Ngài cũng làm thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Lời Chúa dạy, sự kiêng ăn được xem như là một phương tiện. Qua đó, những lời cầu nguyện của chúng ta được tập trung chú ý cách trọn vẹn vào Đức Chúa Trời, khiến Ngài nghe và hành động cho chúng ta. Vì thế, con dân Chúa nên kiêng ăn và cầu nguyện. Chúng ta có thể thực hiện cách cá nhân hay kêu gọi một nhóm người hoặc hội thánh cùng kiêng ăn và cầu nguyện, hầu cho những nan đề của cá nhân, gia đình và hội thánh được giải quyết bởi quyền năng của Chúa. Hội thánh được phục hưng, phát triển và nhiều đồng bào chúng ta được cứu. Hãy áp dụng kỷ luật tâm linh bằng cách kiêng ăn và cầu nguyện. Chắc chắn bạn sẽ có thêm những trải nghiệm mới về Đức Chúa Trời trong bước đường theo Ngài.
Dưới chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước Ngài, Ngài khát khao chờ mong thần linh Cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con, hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu Cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa hát hao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đáp đầu trên chúng con đám mây hiền vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của Cha. Đám đầu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của Cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa hát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đám đầu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của Cha. Xin đám đầu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của Cha.